Như ví dụ đi, như chúng ta ví dụ như cái thời của Hòa Thượng Thích Quang Độ đó, ngài ở tù nhưng mà ngài tham trả lắm, không có buồn, không tức vậy đó, không có buồn vậy đó, không có khổ đâu vậy đó, ngài làm thơ, ngài ngồi làm thơ giống như là viết thơ trong tù, mình thâm dâm tự tại, do thờ cuộc thờ thế đó mà thì cứ ở tù thôi, làm thơ, ngài sáng tác thơ vui lắm, là vui lắm, không có đau khổ phải không? Hàng vị Bồ Tát mà ở tù thì ở tù với lại đâu đau khổ, bây giờ mình chịu khổ thế cho chúng sanh. Mình lên cái tiếng nói theo cái bi trí dụng của mình vậy đó, rồi cái thời cuộc cái tạo nghiệp như thế thì lại thôi, đâu có phiền não. Trong cái cảnh như thế tôi tùng là dễ phiền não lắm, nhưng mà đâu phiền não. Chẳng hạn như là đó thì nhiều trường hợp như vậy, chẳng hạn như thượng tọa đại sĩ Bạch Thác đó, đối diện trước bán tứ hình, cái này là run sợ, là phiền não lắm, mình đau khổ, mình lo lắm. Nhưng mà nói thầy tỉnh queo à, bây giờ nếu mà đem chém thì cứ chém thôi, bánh thì cứ bánh thôi. Điều nào mà chân thật bất hơn điều nào tôi muốn nói là tôi nói theo cái lễ phái, theo chân lý, theo Phật pháp, vân vân, là cái phiền não, những cái điều như thế là dễ lẽ ra nó phiền não không, nhưng mà không có phiền não nếu mà mình biết tu rồi, kệ nó, chấp nhận nhân quả, mình sống đúng theo chánh đạo, chấp nhận theo nghiệp báo, cộng nghiệp, điện nghiệp gì đó, mọi thứ là cái vấn đề phiền não hay không. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là có thể hoàn cảnh bên ngoài một phần, nhưng mà cái phần chính đó là bên trong chúng ta có hiểu vấn đề nó như thế nào, mình hóa giải vấn đề nó như thế nào, mình chấp nhận vấn đề nó như thế nào, thì cái phiền não nó bị giảm xuống hoặc nó tiêu trừ hết. Mà tu á, tu là làm hết phiền não. Nếu mà ai mà tu đến độ là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, không còn phiền não gì nữa, giàu không cần giàu, nghèo cũng được, đủ sống tu. Thân này á hả, nếu mà cần á là chết vì đạo, con dốc làm vì đạo, hy sinh là không có phiền não nữa. Chúng ta hãy nghe câu nói của ngài Phú Lâu Na mà đã thấy là không còn phiền não. Một lần họ, ngài Phú Lâu Na là người mà thuyết pháp đứng nhất, đệ tử mà đứng nhất về mặt thuyết pháp của Đức Phật, đi thuyết pháp ở vùng xa, cái vùng đó là nổi tiếng là hung dữ đó, dữ tợn. Dân chúng là cái tánh nó chưa thuần, cho nên người ta ác đó, dữ dằn. Thì Đức Phật hay nghe tin là ngài sắp đi truyền bá chánh pháp tới vùng đó, Đức Phật mới hỏi ngài Phú Lâu Na này, nè ông, tôi nghe nói là Như Lai biết là cái vùng đó là dân chúng ác dữ, căn tánh chưa thuần, ông đến đó thì làm sao, ông giáo hóa là cách nào, nếu như mà họ mấy chửi ông thì sao? Nếu mà người mình mà bị mấy chửi là phiền não phải không? Nhưng mà ngài trả lời sao? Như Lai, thưa Thế Tôn, nếu mà họ mấy chửi con đó thì con nghĩ là con may mắn, và con nghĩ là họ rất là hiền, bởi vì họ mấy chửi con nhưng mà họ chưa có dám đá đến con. Tự nhiên mà đi thuyết pháp mà bị người ta mấy chửi mà cũng không có phiền não, mà còn nói là người ta hiền nữa. Rồi nói là ủa, chứ mà nếu mà họ bác đá ném con thì sao? Vậy thưa như Thế Tôn, họ ném đá con thì con nghĩ cũng còn hiền, họ chưa nghi giác lại gặp đến để mà đánh tập vào con. Thế vậy thì họ nghi giác lại gặp họ đánh vào thì sao? Thế thưa Thế Tôn, thì con nghĩ là họ hiền, họ chưa giác dao để mà đâm con. Thế vậy thì họ đâm con thì sao? Bây giờ thưa Thế Tôn, thì con cảm ơn họ vì họ đã hóa giải cho con một cái thân tứ đại ngũ uẩn này, một cái báo thân này. Mới nói nghe mình im kìa, cái này mà sao? tự nhiên mà đi truyền bá tấm pháp mình không có làm gì sai trái, tự nhiên người ta mấy chửi rồi dày giác có đá ném liền rồi giác gậy đánh đập rồi đâm mình nữa, thấy không? Không có phiền não mà còn cảm ơn họ nữa chứ, thành phiền não không là cái tâm mình đó, quý vị. Nếu như mình ở như thế mình đâu có làm được phiền não rồi, nhưng mà không, ngày không thì cái tâm mình vững vàng là không phiền não. Bây giờ quý vị là thật sự luôn vậy, chúng ta đã thấy đó, có một số ở đây thì chúng ta không biết, nhưng mà một số ban hộ tự thường than chúng tôi, thầy ơi con làm đạo khó quá, con ráng con làm vậy chứ mà gì con vô con làm, mà ban hộ tự con cũng gì con ráng con biết con làm, khả năng con ở đâu làm ở đó, thời gian con ở đâu làm ở đó, mà gì có người này thì nói ra người kia nói vô con còn biết nữa, nào anh nói con nhiều lắm, mới nghe là tham danh tham lợi, chúng tôi không biết là danh lợi chỗ nào nữa, vân vân, người ta than chúng tôi rất nhiều. Thì nó là chắc con phải nghĩ đó thầy ơi. Nói là vậy, mà nếu ông nghĩ thì có ai thay thế không? Nó con còn biết nữa, chứ mà thôi con nghĩ đây, người ta thấy. Người ta thấy cái gì? Ông nghĩ là đuổi nó sập chùa, không có ai vô thay thế, không có ai vô phát điểm làm sao. Ông phải vì đạo mà ông hy sinh, ông chấp nhận, chịu đựng. Người ta có nói ra nói vậy, phải chấp nhận thôi chứ bây giờ ông nản, ông bỏ đó. Có cuộc là thiếu người, không ai lo hết ở đó mà. Thì đó, làm đạo, làm hộ trì, làm tam bảo cũng có phiền não, đừng nói làm gì. Mình không có danh, không có lợi danh gì thì cũng là đi tu rồi chứ danh gì. Đâu có làm tới ông tính trưởng, làm gì to lớn, thống đốc liên bang gì đâu danh. Lợi thì lợi gì, cũng tam bảo thì là xây dựng chùa chứ mình làm gì lợi. Có thủ quỹ, có thư ký, mọi người lo hết chứ mình làm gì lợi. Thì như thế mà cũng nói ra nói vào cũng phiền não nữa. Nhưng mà nếu mà tâm mình vững vàng á, là ai nói gì thì nói chứ biết sao. Vậy nếu mà có người làm thì có người nào làm tốt hơn, có chương trình nào làm tốt hơn thì tôi xin mời, không có thì tôi làm đỡ đỡ thôi. Chứ bây giờ cứ ai cũng bị chen ngang, ai cũng bỏ hết, ai làm bỏ lại. Cho nên là quan trọng là tâm mình á, còn mình cũng lắng nghe người khác, mình cũng tiếp thu người khác, nhưng mà nếu mà nó không lợi lạc gì thôi kệ, biết sao. Cái tâm mình vẫn cháy rồi, không có phiền não. Ở đời thì mình đừng có phiền não vì cuộc đời này, với cả tâm mình như bất động, mình giữ tấm lòng chân như xứng với Phật với Bồ Tát. Ít nhất là Phật với Bồ Tát hiểu lòng mình thể nhập với Phật Bồ Tát là được rồi, thấy không? Mà đối diện cái lương tâm mình thấy trong sáng, mà đối diện với Phật với Bồ Tát mình thấy cái nguồn an ủi, là vậy được rồi. Mình xứng tâm tác Phật sự thì đó. Rồi cuộc trần thế này, ai muốn vùi dập, ai muốn làm gì đó thì làm, có nghiệp bao nhiêu tôi xin trả nha, tôi nguyện chịu khổ thế nha. Vì tất cả những công hạnh, những cái gì, những lý tưởng cao đẹp mà chúng ta đang theo đuổi, ta chấp nhận đánh đổi, chịu khổ về thân xác, chịu về những thị phi, ai muốn làm gì đó thì làm, vân vân. Thì chúng tôi cũng nói là nếu cái tâm cái bị bẩn á, gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tâm mình nó không có bị sắc thanh hương bị xúc pháp này nó làm cho mình di động á, thì là phiền não nó không sinh khởi. Cũng như giống như là ngày Huệ Thệ nói là tâm con bất an thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là thôi bây giờ con đem tâm ra tới an cho, kiếm tâm đâu có. Nó cái đó là cái vọng, cái phiền não này cái vọng, cái vọng bên ngoài nó tới rồi, nó đến rồi nó đi, phải không? Nó không thật, đâu có thật đó. Rồi nó cũng trôi qua, nó cũng thoáng theo gió theo mây à. Cái thật là cái việc mà chân chất, cái đạo hạnh, cái chân tâm, những cái thể tánh thanh tịnh của mình. Còn cái chuyện mà phiền não leo sao, thị phi rồi, buồn giận, thương ghét, cái thứ nọ kia là nó leo sao rồi, như gió thoảng mây bay thôi à. Mình đừng có chấp chặt vào nó quá, đừng có nghiêm trọng hóa quá. Rồi mình dẹp mệt với nó, cái phiền não đó, anh như nó ngủ với nó rồi mình tăng trưởng, mình e, mình ôm ấp nó, mình trưởng dưỡng nó lớn lên, phải không? Phiền não vô tận thì là đoạn, cho nên là đi tu là mình trừ phiền não, đó là xuất gia đó, xuất gia là xuất phiền não gia, thì mình mình nên trừ phiền não. Và thật ra thì trong các pháp của Đức Phật dạy có nhiều cách để trừ phiền não lắm quý vị. Phiền não từ các cái rất là lậu hoặc. Có những phiền não chúng ta đi tránh để đồng trừ, có những phiền não là chúng ta tu tập để đồng trừ, có những phiền não là tri kiến để đồng trừ, có những phiền não là thọ dụng, là kham nhẫn để đồng trừ. Có nhiều cách chúng ta cũng uyển chuyển tùy theo sức của mình để mà mình đối diện, để mà mình loại trừ phiền não. Thì nếu như mà quý vị có phiền não nào thì quý vị có thể tâm sự, có thể phân tối những phiền hiệu ý thức để người ta bày cho mình cách. Nếu mà an tâm mà trừ phiền não, đừng có để thiền một phiền não mà nó gẹp nhắm cái gẹp nhắm mình. Đừng có để nó gẹp nhắm lâu ngày mà mình phải hóa giải hết đi. Để tâm mình nó nhẹ nhàng, nó cởi mở ra, rồi mình nó tu niệm. Mà bên trong mình hết phiền não, mình nhẹ nhàng thanh thản rồi đó, thì lúc đó mình mới độ người khác, mình mới giúp người khác trừ phiền não được. Mình có kinh nghiệm mà mình giúp người khác. Chứ mà mình bị phiền não là thua rồi. Là mình tu chưa có kết quả rồi, thấy không? Tu là khi mình đã chấp liệu đạo pháp rồi thì mình hóa giải phiền não rồi, mình giúp người khác trừ phiền não. Là phiền não vô tận, thầy nguyện đoạn. Cuộc đời này nhiều phiền não, nhiều sầu khổ, nhiều buồn lo, nhiều nước mắt, nhiều tan thương lắm. Mà phải làm sao, đạo Phật làm sao đó, nếu mà hóa giải Cái hương vị của đạo Phật là hương vị là giải thoát. Cuộc đời này vốn là khổ, và đạo Phật là đạo để cứu khổ, thì đó là để trừ phiền não đó, phải không? Vì chân thật là tứ đế là khổ tập diệt đạo đó, thì đạo là con đường để mà trừ khổ, trừ phiền não đó. Do đó chúng ta học đạo là chúng ta tìm cách để mà trừ, và chúng ta an vui trong hiện tại, an vui trong mọi hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh chúng ta đều tu được, là trừ phiền não. Tất nhiên não vô tận thì ngưng đoạn, pháp môn vô lượng thầy nguyện học. Pháp môn nhiều lắm, gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, pháp môn vô lượng. Nhưng mà mình thầy nguyện học là thầy nguyện sao? Bây giờ là có những, nếu mà giờ phương pháp Phật đó là thuyết pháp hơn 45 năm, để hơn 300 hội, có nhiều loại kinh điển khác nhau. Rồi bây giờ pháp môn tu là nhiều lắm, thiền có, tịnh có, mật có, nhiều lắm, duy pháp tướng, tông duy thức, rồi nhiều pháp môn nữa. Mà thì thầy nguyện học là thầy nguyện sao? Là pháp môn rất là nhiều quý vị, nhưng mà cũng như là có nhiều con đường, nói như cái cách nói của Tây Phương là nhiều con đường mà cùng đến La Mã, phải không? Tất cả con đường đều dẫn đến La Mã. Quan trọng là chúng ta phải đi cho trọn vẹn con đường đó. Và trong đạo Phật đó, thì nếu mà tu được một pháp mà tu cho trọn vẹn thì nó dung thông, từ đó nó sáng tỏ ra các pháp khác. Do đó là các pháp môn là chúng ta học và chúng ta thực hành cho nó trọn vẹn thì nó có kết quả và chúng ta hiểu nhiều. Nói chung á, nếu có điều kiện thì chúng ta cứ học, học càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu mà tu mà không học á thì mình không biết đường để mà tu, và tu mà không học là tu mù đó. Học không tu là cái để định sách đó, thì do đó tu là chúng ta phải học. Học thôi, chẳng hạn như là tụng kinh đó, là chúng ta biết là tụng kinh như thế nào, niệm Phật như thế nào, tụng kinh giả, minh Phật chi lý, lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, niệm Phật chi ân, tọa thiền giả, đinh Phật chi cảnh, vân vân. Thì biết là tụng kinh là tụng như thế nào, lạy Phật là lạy làm sao, có mấy cách lạy, lễ ý nghĩa gì, niệm Phật đó là có bao nhiêu cách niệm Phật, niệm Phật nào, tại sao phải niệm, mình phải hiểu đó mình mới làm chứ, mình đâu có làm automatic được, đó là học đó. Rồi kinh hành là kinh sao, tại sao mình phải đi kinh hành, tại sao mình phải đi kinh hành, hiểu không? Giờ hỏi hút một câu rồi. Pháp môn á, mình học á, học pháp môn kinh hành á, giờ tại sao đi kinh hành, biết không? Sao mà đi vòng vòng gì vậy? Bồ Tát là mà chưa học mà, thấy không? Vậy là mình phải học nữa chứ sao? Nguyên thủy á, trước kia á là cái dân Ấn Độ và cái dân Tèo của mẹ, thường thường mà gặp Như Lai Thế Tôn rồi đó, là các đệ tử người ta đi vòng quanh Đức Phật 3 vòng, đi từ trái sang phải theo chiều kim đồng hồ, tức là hữu nhiễu. Kim đồng hồ nó quay thế nào á thì mình đi theo nó, chứ hạn như một cái đồng hồ mình để nó nằm ngửa bên này nè, nó sẽ quay theo cái hướng như thế này, thì mình đi theo hướng thế này, chứ mình đi ngược lại là mình đi kéo nó đi cặp á. Để nằm ngửa rồi đi theo cái chiều từ trái sang phải, tức là chiều mình đứng rồi nó dẫn trên đồng hồ để ngửa rồi nó sẽ quay như thế này nè, đi theo chiều kim đồng hồ. Đi theo chiều như thế á là nó phù hợp với cái quỹ đạo quay của mặt đất này, nên mình đi ngược lại là nó ngược cái mặt tim của mình, nó ngược với cái chiều quay của mặt đất, à, như thế này nó phù hợp với chiều quay, cái chiều vận hành của mặt đất, nó chỉ phù hợp với cái nhịp tim, cái vận hành của quả tim của mình, máu tuần hoàn của mình. Thì mình đi theo cái chiều đó, và các vị đệ tử Phật là đi vòng quanh Phật 3 lần rồi, kéo áo hở vai, bèn vai hở vai bên phải này, hở áo ra, rồi mới ôm hôn chân Phật, rồi mới thưa bình tình. Thì bây giờ mình đi như thế cũng là một phần là để mà tôn kính chư Phật theo cái gương mà các đệ tử đi xung quanh ngài, hiểu không? Rồi gì nữa biết không? Cái hại như mình mới ăn xong, mình đi là có lợi lắm chứ, đi như thế nó tiêu hóa. Nhưng mà ví dụ như buổi trưa cũng qua đường á, Bây giờ mình đi ăn xong rồi mình đi bộ, ăn xong mà nếu mà chạy nhảy nhiều á thì nó cũng hư á, nó cũng cũng bị bệnh, bị phổi, bị gan gì đó, mình nó lòng tức ăn lên là càng. Nhưng mà đi ăn xong mà đi nằm liền đó thì cũng không phải là tốt, cho nên là ăn xong mà đi bộ nhẹ nhẹ như thế là rất là tốt, phải không? Cho cái việc mà cử động điều hòa tiêu hóa, mình thở với đường xong như thế là nó phù hợp với khoa học, dễ tiêu hóa, nhẹ nhàng. Rồi sao đi á, mà mình tập là tu á, là đứng đi nằm ngồi mình đều tu, đứng thì cũng tu, đi thì cũng tu, nằm thì cũng tu, ngồi thì cũng tu. Ngồi thì bây giờ ngồi tư thế đó thì cũng được, hai tư thế này thì hơi lâu trốn xíu mà giờ mới cũng đến sáng luôn. nhưng mà mới tư thế như là tốt rồi hả, ngồi hả, ngồi cho nó trang nghiêm như thế thì cũng tu, đi thì đi là cũng tu, đi thiền hành. À, trước kia đó là các vị tỳ kheo là đi pháp thật cũng là thiền hành theo từng đoàn vậy, phải không? Rồi ví dụ đi thiền hành niệm Phật là người ta rất thích. À, như thiền sư Nhất Hạnh mà tới Mỹ hoặc là tới Việt Nam đi có mấy trăm người đi thiền hành như thế là dân chúng rất là thích, đi khất thực, đi lặng lẽ như thế rất là thích. Đó, người ta cúng dường, người ta rất là thích cái phong cảnh như thế, thấy nó hiền hòa, nó thanh tịnh. Nếu mà trời nắng đẹp chúng ta ra ngoài chúng ta đi kinh hành niệm Phật ở ngoài trời rất là tốt. Cái mùa nào mùa nắng đó thì mùa ấm á, chúng ta ngoài đó đi kinh hành cũng tốt đó. À, thì đi trong chánh niệm, đi trong tỉnh giác mà bước đi của mình gắn liền với hơi thở, với câu niệm Phật, như thế là mỗi bước đi là một bước chúng ta đang tiến về với tịnh độ, giống như chúng ta đang đi về thêm với cực lạc vậy đó. Thì mình bước cái chân, cái quan trọng cuộc đời mình á là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, làm gì biết mình làm mình đấy, và đi cũng là tu, phải không? Mà một hơi thở mình cũng là tu, một bước chân mình cũng là tu, và bước chân đi về tịnh độ thì đó. Do đó người con Phật là tứ quay ngay được tu, thì mình tập tu đi, đi mình cũng tu đi. Thì đó là, nhưng mà mình phải trách nhiệm tính giác nha, chứ không thôi là mình niệm đi kinh hành niệm sai đó, Nam Mô A Di Đà Phật mình cứ rớt lộn chân, Nam Mô A Di Đà chân trái mình cứ rớt vào chân phải là trật, phải không? Rồi thì mình đi đều đặn nhẹ nhàng khoan thai, mình đi chậm nhanh này cũng không phải lúc nhanh quá, không phải chậm quá, vân vân. Thì đó là chánh niệm tỉnh giác trong mọi cử động, trong mọi sinh hoạt, gắn liền với quán tưởng Phật pháp tăng thanh tịnh trang nghiêm, đúng với tư thế như thế, không có lấp gáp, không có vội vàng, không có căng thẳng, vân vân. Đó là tu á, chứ đâu có cần thiết là phải là xe vời. Chứ là tập là tư thế mình nó đâu ra đó nó đàng hoàng, phải không? Trong mọi việc làm của mình thì nhìn vào nó thể hiện được cái chất trang nghiêm thanh tịnh giải thoát. Thì kinh hành có rất là nhiều ý nghĩa như thế, nó lợi cho cái việc vận động cơ thể, thư giãn về hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh. Rồi chánh niệm tỉnh giác, đi trong chánh niệm, đi trong tỉnh giác như là đem đi về tịnh độ, đi gắn liền với niệm Phật, gắn liền với việc hơi thở, gắn liền với sự quán tưởng, và đi như là truyền thống của Như Lai từ hơn bao nhiêu ngàn năm trước mỗi khi đi. Và chúng ta trừ đi các cái tư thế mà thô tháo kịch cỡm ở ngoài đời, nó chạy nhảy buông lung vân vân, mà cái tư thế trang nghiêm giải thoát thì nghe nó cái thiền tướng, nó cái việc đi đó, cái con người tu đi cũng khác đó, đi cũng khác, đứng cũng khác, ngồi cũng khác, nằm cũng khác, nhìn vô là thấy cái chất tu nó thể hiện. Nằm á, ngồi đứng thì không có cái vụ mà đứng về chống nặng như thế này, đứng về chân này dẫn ra chân này, đứng quay như thế này, thấy không? Thì người tu đứng làm sao nó cũng ra biểu tu một chút, nhưng mà ấy đứng cái thô tháo như thế là làm gì nữa ăn rồi. Nằm á, nằm giống như là Phật nằm niết bàn vậy, nằm sao chứ không, đầu thì nghiêng làm thế nào tại như thế này. Cái này á là phù hợp với nhịp tim nha. Nếu mà ai nằm chân trái là cấm tim, bác sĩ giải thích gì mà nghe chưa. Cấm tim cái này chỉ còn mấy bà ghen quá, bà nằm chân trái rồi lấy đi ông chồng ông ơi nói gì thôi, chứ còn có lẽ nghe mình thấy được, tại vì ông này mình nghe mình thấy, mình nghe mình thấy, mình lấy nghe ông mơ em nói cái gì, mơ nói gì, nói ông đang mê bà nào rồi, mình đang mình dò hám mà mấy bà chịu khó nhà mình trái để nghe ông chồng mình không. ông mơ ông nói đó là nói chuyện nó thấy ra ngoài đời đó, ông mơ ông nói cái chuyện là ông đang nhớ ai rồi, nhưng mà đúng là cái này mình thấy không, rồi như thế là nó được cấm cái tim mình, cái hệ tuần hoàn nó tốt rồi, đúng rồi đó. Phật đó là đầu xây dựng bắc, chân xây dựng nam, mặt xây dựng tây, nó phù hợp với cái vòng quay của quay đất, nó phù hợp với vòng quay của tim nữa, nó tư thế nó thuận, nó điều hòa, tư thế rất là tốt quý vị. Thì tu đó, ngủ cũng tu nữa, chứ mà ngủ mà nằm sấp như thế này rồi lơn khơn rồi nghĩ khò khò mớ la mộng du là đủ cách hết, như thế thì thế là kiểu mình tu chưa xong rồi tu, nhưng mà lộn sợ quá. Nếu mà nghĩ mà như bế lò đèn là chứ người ta báo đám là chưa có sổ tức quán mà quán hơi thở mà ai mà nếu mà nghĩ là khò khò nghĩ mà như lò đèn hay sao mà sổ tức quán được, phải không? Không phải lâu ngày cái hơi thở nó nhùn nhén rồi ngủ cũng cái lúc mà ngủ mình không có kiểm soát mình ra rồi mũi giải đủ thứ hết. Có người nghiến lên kẹt kẹt nó rồi thành thử là mình tu là đó, mình tu lâu ngày là thuận lực trong chân cũng phía đó. Chúng tôi nói là pháp môn vô lượng thầy mình học học là ở đời người ta nói là học ăn học nói học gói học mở. Ở trong đạo mình cũng có mà lúc mà đi đứng nằm ngồi mình phải làm sao mọi thứ là đều phải học hết à, thấy không? Nếu mình sống nó đúng theo cái Phật pháp, đúng cái chánh hạnh, nhìn vô người tu là thấy như thế gọi là tu. Cho nên là cái người mà ở gần quý thầy, quý bà thượng tọa, chúng ta học hỏi nhiều lắm. Ngoài chuyện chúng ta học hỏi kinh ra, chúng ta còn học hỏi những cái nếp hạnh, những cái khác ở trong cuộc sống nữa, phải không? Từ đó mà chúng ta thấm, chúng ta hiểu được cái thân giáo, cái khẩu giáo, cái ý giáo. Người ta không vô lượng. Nhưng mà học rồi á, chúng ta phải hành. Chúng ta hiểu được cái thâm ý nó, chúng ta phải hành, phải thực tập để nó thấm đậm vào trong mình. Chứ nếu mà học xuông á thì học xuông là không có giải thoát quý vị. Không học thì không biết đường nào để mà mình hành trì, nhưng mà học xuông cũng giải thoát. Ví dụ như là hành rất là quan trọng. Ví dụ như là ngày Châu Lợi Bàn Đại Già, ngày đó chúng tôi nghĩ là ngày đó là khi mà tu là tệ hơn quý vị. Tệ hơn là sao? Ngày học có thuộc. Hãy có hai anh em xuất gia đi tu, nhưng mà bây giờ quý vị là học không thuộc Lăng Nghiêm, không thuộc Đại Bi là cũng còn đỡ đó, ngày là học một câu không thuộc ngày Châu Lợi Bàn Đại Già, hai anh đi tu. Ông anh rất là thông minh, ông anh học đâu nhớ đó, vô là học kinh luật Phật giáo là biết hết liền. Đi tu chung trong em á, ông em là Châu Lợi Bàn Đại Già, ngày gọi là bàn đẹp á, là không nhớ vậy trời, không nhớ. Ông anh vô học lại vậy ông em, mà ông anh thấy là không được, em mình như thế là làm như thế là ảnh hưởng tăng đoàn, ông anh đuổi về. Nó bây giờ em làm sao chứ mà em tu em học không nhớ lại trội mà như thế là ông tăng mà làm cách làm sao, là ông thầy chùa làm sao, phải không? Sanh ra tăng đoàn như thế thì không được, đuổi ông em về. Ông em á là bị ông anh đuổi về thì đi về ra sao, anh mình là muốn là giáo thọ sư, cũng là người dạy lại mình. Rồi khi mà ra đường á, ông Châu là mà về ông ngồi khóc, khóc nói cho giờ hai anh em dẫn đi tu mà ông anh tu ngon lành, học kinh học kệ thuộc là được đại chúng nể nang, còn bây giờ mình vô học kinh thuộc rồi không thuộc câu nữa, giờ anh đuổi về cũng biết ở với ai, hai anh em dẫn đi tu mình ở với ai, mình muốn đi tu tu cũng được, giờ mình dốt quá vậy, ngồi mới khóc khóc giữa đường. Như Lai Thế Tôn đi hành đạo đi về thấy, ủa sao mà ông làm gì ông ngồi khóc đây mình vậy? Nói Như Lai, con muốn tu mà con học kinh không thuộc, rồi giờ ông anh con đuổi con mất sao, bây giờ sao không tu? Nói vậy hả? Nói vậy thì không sao, nhà theo Như Lai về, anh đừng có khóc nữa. Về thì Đức Phật không có dạy nhiều, Đức Phật dạy có bốn chữ à, gọi là tẩy trần thất cấu, tức là phối bụi trừ nhơ quý vị. Ông ta học hoàng cũng thuộc, bốn chữ là cứ biết, nhớ trần đọc. Bốc chữ như thế thì nếu mà tiếng Việt mình phối bụi đường chơi mình thuộc chứ gì đâu mà có bốc chữ mà học hoài á. Nhưng mà ông ta làm cái chuyện giống như là hôm nay mà đó, ông ta qua leo trên tịnh xé, leo chùi rồi leo trên chánh điện rồi thay nước không là mọi thứ vậy, thì giờ làm cứ giờ lắm bấm tay đập Phật cấu, tay Phật cấu phối bụi đường nhau mà sao biết không, khi mà ông ta vừa làm vừa quán như thế là vừa học như thế, cái tâm ông ta chú trong bốn câu đó rồi. Ông ta cũng vừa học câu đó mà vừa phối bụi trừ nhơ trên mặt đất, phối bụi trừ nhơ chánh điện rồi. Trong mọi cái chỗ trong tịnh xá nó sạch sẽ ra, ông ta phối bụi trừ nhơ, ta suy nghĩ là phối bụi trừ nhơ trong cái tâm thân tâm mình nữa. Mình là thân mình dơ giấy, tại tâm mình cái nào nó dơ tại như thế. Trải qua 6 năm đó là ngày kết quả A La Hán, hiểu không? Học có 4 chữ thôi, kết quả A La Hán mình. Do đó là cái vai trò mà hành nó quan trọng, thực hành nó quan trọng. Mình cũng hơn ngày mình học chừng hơn 4 chữ rồi nhưng mà mình chưa có đất cái là do mình chưa có hành trì chiến chính thẳng. Mình nói là 7 tuổi mà học xong, 70 tuổi làm chưa xong đó. Rồi như là ngày Huệ Năng á, ngày Huệ Năng là ngày không biết chữ nữa đó. Nó biết chữ, nó biết chữ. Ngài Thần Tú là rất là giỏi. Ngài Thần Tú là giáo thọ sư Ngũ Tổ Hàng Mai, dưới trước Ngũ Tổ Hàng Mai có 300 đệ tử, nhưng mà Ngài Thần Tú là thuộc kinh kệ lâu lâu và là vị đại sư huynh. Còn ông Ngài Huệ Năng là không biết chữ, và vô là được giao công việc là xe lúa giả gạo, đi lên rừng đốn củi và xe lúa giả gạo nấu cho chúng ăn thôi, chứ không có lực lên thiền đường để nghe kinh kệ nó đàm luận gì hết á. Nhưng mà do Ngài tu á, Ngài quán tưởng rồi, cuối cùng Ngài tỏ đạo, Ngài nói được cái bài kệ của Ngài á là nó giải thoát, phải không? Nó giải thoát. Bài kệ của Ngài Thần Tú là chấp tướng, còn bài kệ của Ngài Huệ Năng là không có chấp tướng. Đọc vào á là Ngũ Tổ Hàng Mai gieo đi bác mà truyền hình tổ thứ 6. Thì đó, cái mà chúng ta muốn nói là nếu mà về học á thì Ngài Huệ Năng đâu học nhiều như Ngài Thần Tú, nhưng mà về do Ngài Huệ Năng tu quán tưởng tâm tánh cho mình, cho nên là Ngài được tỏ đạo và được truyền hỷ bác. Thì giờ quý vị cũng vậy, học thì cũng học, nhưng mà học nhiều thì cũng tốt, nhưng mà đừng có học nhiều rồi nó trỗi, nó cấm nó như nhau, phải không? Cái nào không rõ thì cứ học, nhưng mà quan trọng là học xong rồi là đem vào áp dụng vào tu nó mới sáng tỏ ra, chứ còn học không thôi nó chưa có sáng tỏ. Học mà tu, tu mà học, cái này cần, phải không? Và khi mà thật ra đó, khi mà các vị mà sáng tỏ được một cái rồi á, là mấy cái khác nó cũng sáng tỏ theo, cái này nó cũng sáng tỏ. Ví dụ như là mấy người mà tu thiền công án, người ta quán có một câu thôi, mấy chục năm người ta quán một câu thôi, là nó sáng tỏ ra. Thì cái phương, tất cả các pháp môn mà là nó đều trở về với cái bản thể thanh tịnh của mình, nó khai sáng lại mình. Khi mà mình về thanh tịnh sáng suốt rồi là tự nhiên nó bừng sáng ra, không học mình cũng biết nữa. Cái nguồn đạo tâm nó từ trong mà nó ra, nó xuất ở trong cái tâm vi diệu của mình. Thành nếu mà các vị mà học pháp môn Tây Tạng á, pháp môn Tây Tạng á, bậc tâm á, quý vị mà có điều kiện là quý vị thấy là vị sư phụ truyền cho đệ tử, mỗi người mà khác nhau, một pháp môn mà ngồi 5 năm, 10 năm chỉ có làm một chuyện. Ví dụ như tới Bồ Đề Tràng cứ lẹ sáng tới chiều lẹ lẹ, cứ lẹ nói là không làm gì hết á. Lẹ là cứ lẹ, nếu ai tụng kinh thì cứ tụng kinh, nếu ai mà cứ ngồi cứ lựa sạc nha, cứ ngồi lựa sạc, lựa hết rồi bỏ sạc lại, lựa nếu mà tới một điều gạt nó trước cho chơi thì đó là tu á, mấy người tu là tu, người ta gạt là cái gì đó pháp môn gì thầy á, nhưng mà thầy á khi nào mà thầy chấm điểm thấy cái pháp môn được rồi là chuyển pháp môn khác, hiểu không? Trải qua 5 năm 6 năm mà thuần thục rồi, bây giờ chuyển qua pháp môn khác là cứ làm một chuyện như thế là cũng là để mà sửa tánh. Thì điều mà chúng ta nói đó là chúng ta học lý thuyết càng nhiều càng tốt, không sao, nhưng mà mình phải tiêu hóa nó, đừng có để nó chói lẫn nhau, và chúng ta hành trì để mà thể nghiệm nó. Thì đó, mình học nhiều nhưng mà mình cũng hành nhiều, mà học là hành mà học nó song song với nhau, chứ suông không thì nó không có hiệu quả, phải không? Tri hành là phải hợp nhất, mà nhân thiết thì phải nên hành, nhớ biết mà làm chúng ta phải song song nhau, biết mà không làm, biết mà làm sai thì cũng phiền. Thì thời đó giống như là chúng ta nghe câu kệ là kinh điển lưu truyền đó là tám dạng tư học hành đó, câu này thuộc vào ấy không, như là ngày tối ngày có khỏe, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đào quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Tức là ý đó là mình trở về cái bản thể như dư thanh tịnh của mình đó, bản thể bên trong cái chữ dư nó như như bất động, một cái bản thể thanh tịnh hàng hữu sáng suốt, cái bản thể mà Ngài Huệ Năng nói là cái tự tánh thanh tịnh đó, mình trở về đó chân như cái bản tánh. thắng đó. Con đường trở về đó thì là tốt mà, phải không? Cho nên là thôi vì cũng như là bây giờ chúng ta sang xuyên học như thế, không biết là các cụ mới đáng học cái ngày này, mấy ngày nay mình học đạo nhiều quá không bị mỏi thật hả? Người nghe nói chuyện dồn dập từ sáng đến chiều thì đó là chúng ta chịu khó ta học lại rồi để mà hiểu, để mà thực hành ven tư tu, học thảo luận cho sáng tỏ, thực hành là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học là phải nhớ chứ không thực hành nha. Nên là đi bữa nay nói đi về bác con trai, về hỏi ông chồng hỏi vua chứ bữa nay bác con trai thì sao, chùa nhà mà đây có mấy sư mấy thầy nói hay quá, nói thao thao bất tuyệt, nói mấy tiếng hồ luôn, như 7-8 tiếng hồ luôn, quá xa hay luôn, nói hay là hay sao không nghe, hỏi kỳ là hay hay với hỏi sao nói thì đại khái là nói thao thao bất tuyệt, nói không dừng, nói liên tục mấy tiếng hồ ấy. Nhưng mà hay chỗ nào tôi quên hết rồi, bây giờ hỏi gọi điện thoại hỏi ông Minh Quang hay là hỏi ai chứ, hỏi tôi thật ơi hay mà cái chỗ nào hết hay là chúng ta nhớ cái điểm đó, làm sao để áp dụng cái cuộc sống chúng ta, để mà mỗi lần chúng ta nghe xong á rồi đó là về chúng ta có cái gì để mà áp dụng, để mà thay đổi, để mà tu tập hay không, thu hoạch cái gì hay không, hay là cái biết hay làm như là ca sĩ trên sân khấu hay là cái gì mà huyên thiên rồi cũng biết hay chỗ nào, chỉ biết hay thôi chứ không biết hay chỗ nào, không biết là nó làm sao, giống như là chữ thầy xin trẻ cho thầy, chứ mà học xong chớ hỏi tụi này làm chi. Không, em đừng hỏi tôi nữa, trẻ lại tôi ra khỏi cửa tôi xẻ, tôi mà xẻ gì xẻ pháp tôi không nói nữa. Thì học nhớ hiểu và thực hành theo đó, chứ không phải là hay xuông, không phải là giáo pháp của Phật hay xuông, nên hay quá mà không hay chỗ nào lắm được, phải không? Hay là cái điểm hay đó là mình phải ứng dụng cái thực hành học mà. Thì pháp môn vô lượng là thầy phải học là như thế, phải không? Giờ mình phải học hỏi để làm xuyên học hỏi, giờ mình khám phá những cái mới, nó thay đổi trong cái đầu óc tư duy của mình, mình đem ứng dụng thực hành, rồi mình thực hành là mình thấy nó hay, thể nghiệm với nó, sống với nó. Đạo Phật không phải là để mà chỉ là một triết lý, một triết thuyết hay một tôn giáo, mà đạo Phật là con đường để mà thể nghiệm, để mà sống theo nó. Cái đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mà gì vậy cô? À vậy hả? Cho đó là Phật pháp nhiều lắm, Phật pháp nhiều lắm, học hoài cũng hết. Bản thân chúng tôi cũng đi học nhiều mà cũng chưa hết nữa, cũng biết bao giờ sẽ hết. Tại vì Phật nói tới 45 năm lận, hồi chưa thánh đệ tử nói rồi, chưa tổ nói rồi, nhiều lắm, kinh sách nhiều lắm. Nếu mà in ra mà chấp đó thì chấp học là chấp hết rồi, nhiều lắm, chấp nhiều lắm. Ở trong các cái thư viện đó, tại Ấn Độ là nhiều nơi chúng ta thấy các chấp đầy, trong các nhà sách cũng chấp cũng đầy, nhiều cái văn bản ở nhiều nước nữa. Học các chú tiểu học từ lúc 10 tuổi rồi học cho tới khi làm hòa thượng cũng đâu có hết kinh sách đâu. Thật tự là có duyên học được bao nhiêu thì học, nhưng mà học là suy gẫm và hành trì, điều đó mới quan trọng, phải không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thanh. Bây giờ mình tu Phật là để thành Phật á, chứ phải là tu rồi cũng là sửa để cuộc sống, cũng là an lạc hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng là chúng ta thành Phật. Thì mình cũng thành Phật và mình giết mọi người thành Phật, bộ hơn 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 xe đó, nghe nó thành Phật hơn ngán hơn cái này. Bây giờ mày bảo tu là muốn làm cái gì, tại sao mình tu là muốn làm cái gì, muốn thành Phật rồi hả? Đó cũng có người dám muốn thành Phật, nhưng bộ không có mà con dạy hết á, cũng muốn thành Phật hết á. Ủa chưa á, muốn làm cái gì? Hết phiền não là cũng quý quá rồi đấy chứ. Phiền não nhiều lắm mà hết phiền não là cũng khá rồi. Từ từ đó xem đó. Hết phiền não là cũng khó rồi đấy chứ. Cũng có cách, có phương pháp cho thôi là cũng khó trừ phiền não. Thì đó, nhưng mà cuối cùng rồi là tất cả chúng ta sẽ thành Phật. Không biết là ai là Phật trước, ai là Phật sau, nhưng mà nếu mà có Phật ở tại đây thì Phật sẽ thọ ký, chúng ta sẽ thành Phật. Có những cái điều đó là trải qua bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu a tăng kiếp, bao nhiêu kiếp là chúng ta thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa là Phật thọ ký hết rồi đó, cho mấy mà đệ tử mà có trước mặt Phật, chỉ có các vị mà bỏ pháp hội ra đi thôi, chứ còn nếu mà ở lại đó là ai cũng được thọ ký hết thành Phật, thấy không? Thì bao đảm là như là thường bất khinh Bồ Tát đó, ngài lạy hết mọi người, bởi vì mọi người sẽ thành Phật, cho nên là thành Phật, thành Phật, thành Phật hết. Do đó bây giờ là kính trọng quý vị, cũng có thể là quý vị thành Phật trước chúng tôi nữa, chuyện này cũng không biết chừng, phải không? Trong cái dòng lúc đó thì làm sao làm cũng nhớ nghĩ tới chúng tôi chứ không? Nếu mà thành Phật trước rồi cũng đừng có bỏ chúng tôi, thì cũng nhớ cái duyên mình gặp hôm nay. Thành Phật không cái này ai biết được cuộc sống này, trong cái này không biết rồi.
Lên
trên
là thầy
phải dòng dây xuống á. Thầy xuống kéo lên á hả? Cho nó là trên đạo. Lên đầu đầu lên này cao 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 lên chiến tầng nó. Cao cao chiến phẩm. Cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, thượng phẩm thượng sanh thi. Do đó là mọi người sẽ thành Phật. Nếu mà tu pháp môn tịnh độ thì sao? Gặp nhau bên đó, gặp nhau ở bên Cực Lạc. Đó là gì? Ta bà là cảnh, nhân gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thì ta ở, thác thì ta về, hoặc là sinh ký tứ quy á, về bên đó. Con có muốn về tịnh độ không? Muốn về tịnh độ á, một cái đấy mùa dễ hơn là thành Phật á, thành Phật khả năng quá phải không? Về tịnh độ con có hy vọng phải không? Sau khi mà hết kiếp này là về tịnh độ phải không? Do đó là phải có nhiều thời gian đó để mà phải niệm Phật cho nhiều, tịnh tâm cho nhiều, và nếu có điều kiện thì mình học hỏi nhiều pháp môn tịnh độ nữa, phải không? May giờ mà đi kinh hành niệm Phật này thôi. Một ngày niệm Phật được bao nhiêu tiếng niệm Phật? Được 108 không?
Không có biết
bây giờ,
nhưng mà
kiểu
ramoi
gì
là
Phật không cần đếm, nhưng mà niệm hoài nó đánh là niệm phải không? Cũng khá rồi thì thì cứ niệm lần lần vậy rồi tìm hiểu về Phật A Di Đà, cứ tiến hành nguyện lần lần thôi, mình thấy nhập vào đó rồi mình thâm nhập, mà nhất là trước khi chết đó. Bây giờ quý vị tu đừng có nói cho nhiều, các đời quý vị lại nghĩ tu niệm mà trước khi chết đó nha. Nếu mà nhưng mà đừng có bệnh hoạn gì thì quý bao nhiêu. Nếu mà cái nghiệp mình đổ ra bệnh hoạn mê man bất tỉnh, sống cũng được chết cũng được mấy năm trời thì cũng hơi khổ cho bà con cô bác, khổ cho gánh thân quyến mình. Nếu như mà cái ngày giờ sắp chết mình tỉnh táo khuây khoắn lên trước chánh điện, tắt đưa sạch sẽ ngồi xong lấy cái chuỗi ra ngon lành, phải không? Bề bàn giao hết, bây giờ tao xếp đi này, tụi bây tao mệt rồi, tao ngán rồi, tao không ở được, tao đi. Chị em còn lại là tụi bây lo nha, tao giờ chuẩn bị đi nè, đó, ngồi lại, phải không? Nên mình tuyên bố con là lên trên điện mình ngồi niệm Phật, ngay ngắn niệm Phật xong rồi đi luôn. Cỡ đó là bảo đảm khá rồi ha. Tu cả đời là tới chừng cỡ đó là không cần làm chi nhiều, cỡ đó là ngon rồi, đúng không? Đó là được đón nhiều tịnh độ. Thấy không? Vậy thì bây giờ cứ lo niệm Phật là vô nhân đi, rồi tới lúc mà ra đi mình đi nhẹ nhàng đấy, phải không cụ? Mình ra đi mình niệm phật mình nhẹ nhàng ra đi thì phải không? Ra đi nhẹ nhàng vậy đó. Cái gì ở trong cái phần bài sáng tịnh độ cái câu là dự tri thời chí, lúc mà lâm chung dự tri thời chí, thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, Phật cộng thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai ninh tiếp ngã, ưu nhất niệm khánh, sanh cực lạc quá. Tức là trước khi chết là mình biết trước bây giờ mình ra đi, thân thì không có bệnh khổ, tâm thì không còn tham luyến, giống như là đang nhập vào trong thiền định đấy, không có điên đảo gì nữa. Và Phật với thánh chúng là tới tràng phan bao cái tới, thủ chấp kim đài, lai ninh tiếp ngã nó mình đi, mà trong một niệm thôi, ưu nhất niệm khánh, sanh cực lạc quá. Cái hoa khai nở ra là kiến Phật, tức viên Phật thừa, nghe lời giảng Phật, quán khai Phật khỏe, có trí ra, quán độ chúng sanh bản Bồ Đề nguyện. Thì nếu như mà không có thành Phật, Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành, thì trước khi sau cũng thành Phật thôi. Nhưng mà nếu như mà chưa thành Phật, tu nhân kiếp ngộ nhân thần chưa thành Phật thì nữa, là chúng ta cũng hướng thượng đi lên theo con đường chân thiện mỹ, chúng ta cũng gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, ta tu niệm. Và nếu như mà giờ ta không tịnh độ đó thì cũng tốt quá, quá tốt phải không? Anh đã liệt ta tập bất thôi Bồ Tát vì bạn lữ, bạn mình toàn là Bồ Tát không à. Bồ Tát mình ngang, mình là bạn với Bồ Tát. Anh nói đó là gió thổi, gió nói pháp rồi, chim kêu cũng pháp, nước chảy cũng pháp, thanh tịnh trang nghiêm. Bồ Tát là không còn phiền toái nữa, không còn ham muốn gì thế gian này nữa, cho nó thanh tịnh rồi. Tết là chỉ không có sanh luân hồi sanh tử nữa, chỉ điều Phật đi lên thôi. Thì thôi vậy bắt cổ các cụ giờ theo pháp môn tịnh độ thì về tịnh độ được, từ về đó là thành Phật sâu, và từ đó thành Phật thì nhanh lắm, dễ lắm. Còn từ trần gian này thành Phật cũng được chắc phải không, nhưng mà sợ đuối mà luân hồi này kéo đi xuống rồi, xuống cái đó là khoa là không biết nổi, không nằm gấp nào lên phải không, mới đi xuống một cái rồi mất cái tớn rồi, đi xuống bây giờ lên cái đó là chắc ăn rồi phải không, qua khỏi rồi chết ăn rồi. Như dưới đây có gì đó, có giông tố, có bão lụt, có thiên tai thì cũng sao đó, thì yên ổn ở trên đó rồi, cái đó là tu niệm. Thì cũng được, nhưng mà cũng là con đường mà đến thành Phật đó, nhưng mà quý vị phải nghe, nếu có điều kiện phải học hỏi về pháp môn tịnh độ để mà niệm Phật sao cho đúng cách, niệm bao nhiêu phương pháp nào tu sao đâu, thì có thời gian đó chúng ta cũng, nhất là cái lễ sắp tới cũng có lễ mà với Phật Di Đà ngày 17/1 sắp tới nè, thì người nào tu pháp môn tịnh độ thì cũng cố gắng để mà huân tập, để mà tu niệm. Cái lễ đó thì chúng tôi có làm lễ tại chùa Viên Quang, và có làm lễ tại chùa Thanh Tịnh ở Rochester, về cái bí Phật Di Đà của huân tu Phật Thất. Có một số chùa khác đó họ không có tu bát quan trai được, nhưng mà họ tu Phật Thất á. Phật Thất là tu mỗi trong một ngày, sáng tu tới chiều, huân tu một ngày rồi. Và cái mô hình như thế thì ở Mỹ này đang phổ thông hơn, tại vì ta ngủ đêm hơi khó, bát quan trai thì buộc phải ngủ đêm đủ 24 giờ. Và cái việc mà tu Phật Thất cũng nhiều. Ở đây thì chúng tôi đang nói là nếu có một số người chưa có đủ sức của mình để mà thành Phật thì nguyện sanh về cõi Phật. Mình chưa thành Phật nhưng mà mình được sanh về cái thế giới mà có Phật. Có Phật là dễ tu, phải không? Có Bồ Tát, có Phật rồi mình nương theo đó mình tu. Còn ở đây là không biết nương ai, nương mấy thầy, mà mấy thầy lâu lâu mới tới rồi, nhiều nghiệp cảnh trần gian nó đang lâu kéo mà. Như hồi thơ xưa hồi sáng là yếu thơ trước cánh hải hồng mà, vì con thấy chập trùng xa xôi, đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn đường, sống vào trong cảnh bi thương, trên ngàn nỗi khổ vắng vương bên mình, yếu thơ trước cảnh hải hồng, hồi nhỏ nghe con thấy lạnh lùng thân coi vậy đó. Là cái nguyện về cõi Phật đó, cái gì cõi Phật là nó đó, còn cõi trần gian này nhỏ nghe nó yếu đuối mà kéo lại lôi kéo trì khó khăn. Thì Phật đạo vô thượng tại nguyện thành, nhưng mà thường đó thì nếu mà cái trong cái hạnh nguyện có thấy là chúng ta về thành Phật đó, và chúng ta làm những cái hạnh nguyện của Phật ở tại thế gian này, chúng ta tác như lai xứ, hành như lai sự, theo gương của Phật, theo hạnh của Phật mà chúng ta sống ở đời này, theo cái bi trí dũng, theo trí tuệ, theo từ bi, theo giải thoát. Nhưng mà bây giờ quý vị theo tịnh độ thì chưa có làm Phật liền, thì về xứ Phật cũng tốt chứ sao, về đó là từ đó thành Phật. Thành Phật xong rồi là mình đi khắp cõi, mình hóa độ chúng sanh, thành Phật là khỏe, đi hóa độ chúng sanh. Bởi vậy cho nên là vậy là chúng ta nếu có ai gặp tu tịnh độ là chúng ta sẽ gặp nhau ở trên đó, ở bên đó hơn, gặp phải không, hứa hẹn gặp lại hả, gọi điện thoại hả, anh nói đâu có xài điện thoại.
Thưa thầy, tu pháp môn nào để thành Phật này? Nếu mà tu tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ thì về tịnh độ, còn tu pháp môn tiền về Phật hả nè?
Tu pháp môn thành Phật đó là nãy giờ mình đang nói cái pháp môn để thành Phật đó. Tu pháp môn thành Phật đó là tu pháp Bồ Đề Tâm, tu từ bi hỷ xả, tu lục độ ba la mật. Nhập vào trần gian này, mình vừa gột rửa bản thân mình vừa tế độ cho đời. Cái cách tiền thân Đức Phật á, ông tu vậy đó, tiền thân Thích Ca đó, chịu mà tiền thân Đức Phật á, có hiểu không? Giờ ta kia tốt sanh truyền á, ngài tu như vậy đó, mình theo đúng con đường của ngài, tức là tu pháp Bồ Đề Tâm, rồi hành tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả lục bộ lên mặt vô thủy thì giới nhận nhập tinh tấn thiền định trí tuệ mình gột rửa bản thân mình nhập vào trần gian, mình vừa tu mình vừa độ mình vừa giúp người khác, đó là con đường thành Phật hết. Hay là nếu như quý vị mà có điều kiện là quý vị đọc lại cái chuyện tiền thân đức Phật, và ngay trong 37 pháp trời đạo cũng là con đường thành Phật đó. Phật dạy là khổ tập diệt đạo đó, đạo đế là tới niết bàn, niết bàn là thành Phật đó, hiểu không? Niết bàn mà niết bàn cứu cánh niết bàn là thành Phật đó, là tứ mà đếm 37 pháp trời đạo đếm đúng tên không cái đã. Tứ gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, 4, 3, 12 rồi, ngũ căn, ngũ lực, 5, 10 nữa, 12 với 10, 22 rồi, thất bồ đề phần, 22 cộng 7 là 9 rồi, bát chánh đạo, 29 cộng 8 là 37. 37 pháp trời đạo đó là con đường là đạo đế, mà đạo đế đó là trừ khổ mà đến niết bàn, mà tới niết bàn á mà cứu cánh là thành Phật đó, thì nó là trong 37 pháp trời đạo. Đó là pháp đường đường tu đó, chúng ta học về 37 pháp trời đạo, rồi chúng ta học về chuyện tiền thân đức Phật, ta học về tứ vô lượng tâm, chúng ta học về lục độ ba la mật, về bồ đề tâm, ta hành trì nó liên tục thì thành Phật ra đâu, không phải hành trì. 37 pháp trời đạo là bao lâu hết rồi quý vị, nhiều lắm, nếu mà ta khai triển ra nhiều lắm chứ không phải là ít đâu, thấy không? Đó là đạo đế đó, đạo đế là con đường chứ khổ đến niết bàn gì đó, khổ tập diệt đạo mà. Rồi cái Bồ Tát đạo nãy giờ chúng ta nói là con đường thành Phật, thành Bồ Tát thành Phật đó, sau đó thành Phật, phải không? Nhưng mà học là một việc, còn hành trì đó, hành trì ví dụ như chúng ta nói bố thí, nhưng mà chúng ta có bố thí được hay không, đó là vấn đề. Hay là từ bi hỷ xả, mình có từ bi hỷ xả được hay không? Nếu mình từ bi hỷ xả mà hoàn thành đàng hoàng tốt đẹp đó là giống như Bồ Tát Di Lặc hay giống như Phật rồi. Bố thí trì giới những nhục tinh tấn thì là trí tuệ, nếu mà thực hành trọn vẹn là thành Phật rồi. Hay là Bồ Đề Tâm chúng ta kiên cố là thành Phật rồi. Thì đó, con đường thành Phật. Nhưng mà mình thấy các vị cũng nên nhớ này á, là chúng ta học đạo, kiến đạo, tu đạo và chứng đạo. Học đạo là chúng ta đang ngồi học đạo, kiến đạo là chúng ta thấy con đường mình đi, thấy con đường như thế, vẽ ra bản đồ như thế mà mình phải đi, là tu đạo, đi cho rốt ráo cuối cùng rồi nó tới chứng đạo lắm, hiểu không? Bây giờ là mình đang ở giai đoạn nào không biết, mình do đó nó có 14 là học đạo, kiến đạo, thấy con đường, thấy rõ ràng, sửa đạo và thấy rõ ràng, rồi tới tu đạo là bước lên mình đi, cuối cùng tới đích là mình chứng đạo. Thì như vậy nó hay trải qua tiến trình của nó. Chứ bây giờ quý vị biết sao không, cái chuyện mà sanh tử trầm lao nó dài thường thường biết bao nhiêu không, đến là như là số cát sông Hàn, gọi là hàng hà sa số, từ thời vô thủy đến đây là mình trồi lên học xuống cứ dậy dậy xuống lên đi dậy nữa mình lâu lét. Thì đó, bây giờ mình muốn chạy đứng lại mà thành Phật là mình bể lại hết tất cả những cái tập quán nghiệp trước kia, mình thành Phật. Cho nên là nó cũng đòi hỏi công phu nhiều lắm, phải không? Mình phải thực tập, phải công phu. Không, nhưng mà khó nhưng mà làm được, chứ không phải là mình đừng có bi quan, đó là không phải làm được là không đúng. Khó thì khó, nhưng mà tất cả chúng sanh rồi sẽ thành Phật. Quan trọng là chúng ta dám, chúng ta đừng có coi thường bản thân chúng ta. Cái hai thái cực chúng ta nên tránh, một là tự cao ngã mạn, thứ hai là mình bi quan coi thường bản thân. Mình không có ngã mạn, không có tự cao tự đét, mà mình cũng đừng có coi thường bản thân mình. Mình vốn là có Phật tánh, mình vốn là người cùng tử có duyên nhập trong chiếu áo, mình sẽ thành Phật, thì không phải là không. Quan trọng là chúng ta dám khắc tâm hay không, phải không? Cho nên người ta nói rằng là thống hạ đầu đao, lập địa thành Phật. Tướng cướp mà nó hối tâm trong thành Phật, cái mà bỏ nguồn dao xuống là thành Phật. Bây giờ mình học hiểu rõ con đường, mình phát lập thể nguyện thành Phật, đi theo con đường Phật là chúng ta sẽ thành Phật. Mà nói như Phật tử này nói đó, là nếu chúng ta chưa thành Phật hay nữa là chúng ta cũng trừ tham sân si mạng đi, chúng ta trừ được phiền não, chúng ta có an lạc, chúng ta có hạnh phúc, thì nó lâu mới không thành quan trọng nữa. Nếu mà tu đúng đường rồi, mình có an lạc, có hạnh phúc trong tự tâm, mình vừa đi mà mình vừa thấy an lạc, mình vừa thấy hạnh phúc là mình không thấy lâu dài nữa, lâu hay mau là mình không mong cầu nữa. Khi mình đau khổ là mình mới thấy lâu mau chứ. Khi mà khổ đau là mình thấy lâu. Khi mà an lạc nào là lâu mau không thành vấn đề nữa. Mà mình đi đúng đường, mình đi trong an lạc, đi trong hạnh phúc.